Xin chào các bạn, đây là radio Hiểu Con Yêu Con của chuyên trang embehạnhphúc.vn, một tổ chức có sứ mệnh thúc đẩy nhận thức của cha mẹ, nhà giáo dục, giáo dưỡng và công chúng về trẻ thơ và năng lực tiềm tàng của trẻ trong 6 năm đầu đời. Radio Hiểu Con Yêu Con là một kênh radio trả lời các câu hỏi thực tế phát sinh trong những tình huống khó khăn giữa cha mẹ và con cái trong gia đình. Thông qua việc phân tích tình huống và đi theo kim chỉ nam, dõi theo trẻ, chúng tôi giúp phụ huynh thấu hiểu tâm lý đằng sau các hành vi, hoạt động của con trẻ và từ đó yêu con theo cách tôn trọng và nhân văn hơn, để mái nhà và cha mẹ sẽ luôn là mái ấm của con trong suốt cuộc đời. Em bé Hạnh Phúc đã nhận được một câu hỏi từ một phụ huynh 31 tuổi đến từ Đà Nẵng. Chào em bé Hạnh Phúc, mình xin Trang hỗ trợ giúp mình tình huống này. Mình có hai bé, một bé 4 tháng và một bé 27 tháng. Gần đây, bé lớn thường xuyên mở cửa đi vào phòng của em nhỏ trong khi mẹ đang cho em ngủ và hét toáng lên. Làm thế nào để thiết lập giới hạn cho bé? Mình hay dặn con là em cần được nghỉ ngơi để tăng cường sức khỏe, nên nếu con muốn chơi với mẹ thì hãy chờ mẹ, cho mẹ cho em ngủ xong đã, mẹ sẽ xuống liền với con. Nhưng bé vẫn khóc to. Xin cảm ơn câu hỏi tuy ngắn nhưng lại xoay quanh một vấn đề không hề đơn giản, một vấn đề thường được coi là bí ẩn của sự nghe lời trẻ dưới 6 tuổi. Vấn đề mà bạn đang gặp phải ở đây là em bé 27 tháng không nghe lời của bạn và bạn không hiểu tại sao mặc dù lý lẽ của bạn đưa ra cho bé có vẻ hoàn toàn hợp lý và thuyết phục. Để hiểu được nghịch lý này, chúng ta phải quay lại nhắc nhở nhau một điều mà hầu hết các số radio trước chúng tôi đã luôn nói đến. Đó chính là em bé từ 0 đến 6 tuổi đang có một đại công trình đang được xây dựng và nó đang dang dở. Bạn đã bao giờ đi dạo vòng quanh một công trường nào đó chưa? Chỗ nào cũng hối hả các công việc, nhưng đồng thời cũng chưa có chỗ nào hoàn thiện và khó có thể hình dung ra được công trình cuối cùng sẽ trông như thế nào. Những lúc như vậy, nếu như là một nhà đầu tư, chắc hẳn bạn sẽ rất sốt ruột. Nhưng phép màu là chỉ nằm ở trong tay của các kiến trúc sư, kỹ sư, những người xây dựng của công trình, chứ không nằm ở trong tay bạn. Cũng tương tự như vậy, tâm trí của trẻ 6 năm đầu đời đang diễn ra một đại công trình với nhiều hạng mục đang được thực hiện song song cùng với nhau. Chúng ta có thể kể đến một số hạng mục mà trẻ phải tự xây dựng, đó là kiểm soát vận động, xây dựng tiếng mẹ đẻ, bao gồm cả khả năng nghe và hiểu, khả năng nói, trí tuệ hay là nhận thức, ý chí, cảm xúc, trí nhớ, vân vân. Tất cả các công trình này đều cần xây dựng, thì khi đó trẻ mới có khả năng nghe lời một cách có ý thức. Tất cả đều liên kết với nhau và hợp nhất với nhau. Hay nói cách khác, thông qua việc xây dựng các năng lực tâm lý, trẻ đang tiến bước trên con đường để có thể nghe lời một cách có ý thức. Vậy, để tìm hiểu về giải pháp, có lẽ trước hết chúng ta sẽ cần hiểu về bản chất của sự nghe lời. Trẻ không sinh ra với khả năng nghe lời bẩm sinh, mà nó phải được xây dựng như mọi năng lực khác. Vậy điều gì chi phối khả năng nghe lời của trẻ? Có 3 năng lực quan trọng góp phần tạo nên khả năng nghe lời của một em bé. Trước hết, để có thể nghe lời một cách có ý thức, trẻ cần phải xây dựng năng lực kiểm soát cơ thể của mình, để cơ thể của trẻ có thể làm theo điều mà tâm trí mách bảo. Trẻ sơ sinh không được sinh ra với sự kiểm soát này, mà phải xây dựng chúng. Bạn sẽ thấy trẻ sơ sinh vung tay vung chân một cách không kiểm soát và rất ngẫu nhiên. Theo thời gian cùng với các trải nghiệm vận động tự do trong môi trường, trẻ sẽ dần dần hình thành khả năng kiểm soát cho từng phần, từng bộ phận của cơ thể thể chất. Một ví dụ cho sự không kiểm soát này có thể nhìn thấy rất rõ với các trẻ dưới 1 tuổi. Khi trẻ chưa kiểm soát được vận động, thả vật bằng tay, trẻ sẽ thả vật một cách ngẫu nhiên, chứ không phải là một cách có chủ ý. Nếu giai đoạn trẻ chưa kiểm soát vận động thuộc thả vật này mà bạn yêu cầu con hãy thả vật gì đó vào tay bạn, bởi đơn giản là sự thiếu chín mùi của sự phát triển khiến trẻ không có khả năng nghe lời. Điều tương tự cũng đang xảy ra trong trường hợp bé nhà bạn. Bé cần có nhiều trải nghiệm với vận động để thực sự kiểm soát hơn hoàn toàn vận động của mình. bé nhà bạn chỉ mới hơn 2 tuổi. Giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi là giai đoạn quan trọng nhất để trẻ xây dựng sự kiểm soát về thể chất này. Ngoài việc phải có được sự kiểm soát của thân thể, trẻ sẽ cần đạt được một mức độ nhận thức nhất định để có thể hiểu biết về điều mà cần nghe lời. Điều bạn giải thích cho con là em cần được nghỉ ngơi để tăng cường sức khỏe. Chưa chắc một em bé 27 tháng có thể hiểu được sự nghiêm trọng của nó. Em lại càng không hiểu về việc anh chị hai phải hy sinh cho em bé, phải chia sẻ mẹ. Những nhận thức hướng ngoại như vậy chỉ đạt được khi bé đã có nền tảng nhận thức tốt về chính bản thân mình, cảm xúc, suy nghĩ, năng lực của mình. Và khi một người chưa có đủ nhận thức thì chắc chắn cũng không thể đạt được khả năng nghe lời có ý thức. Thế nên, các thông điệp đưa cho trẻ từ 0 đến 3 tuổi cần phải đơn giản và tương xứng với nhận thức của trẻ. Chúng ta tránh giải thích dài dòng, tránh lý lẽ, lý luận, tránh thuyết phục, chỉ nói điều bạn cần trẻ làm, cần trẻ dừng, đặc biệt là trong những lúc đưa ra giới hạn. Điều cuối cùng chi phối khả năng nghe lời của trẻ đó chính là sự phát triển về ý chí. Năng lực ý chí có thể hiểu nôm na là khả năng dùng sức mạnh tâm trí để làm điều gì đó, hoặc để kiềm chế các thôi thúc, hoặc là khả năng chống lại những cám dỗ ngắn hạn để đạt được các mục tiêu dài hạn hơn. Hãy nghĩ đến trường hợp của một người trưởng thành muốn kiêng ăn độ, kiêng ráng để bảo vệ sức khỏe. Chúng ta hoàn toàn có trí tuệ, có nhận thức để biết được lợi ích của hành động. Chúng ta cũng biết được hậu quả của hành động, của lựa chọn mà chúng ta đưa ra. Về căn bản, chúng ta cũng đã có sự kiểm soát với cơ thể thể chất của mình. Vậy mà đôi khi, với một số người, cũng thật là khó để kịp cưỡng lại được một đĩa chả giò chiên hay một gói khoai tây chiên giòn rụm. Khó khăn đối với người lớn đang gặp nằm ở sức mạnh ý chí. Và vì ý chí không mạnh mẽ, chúng ta không thể dậy sớm để tập thể dục, không thể từ bỏ một mối quan hệ độc hại, không thể áp dụng một chiến lược kỷ luật lành mạnh cho con, không thể hoàn thành được công việc đúng deadline mặc dù chúng ta hoàn toàn có khả năng thực hiện. Với trẻ, trong giai đoạn nền tảng, khi ý chí đang hình thành thì điều này lại càng dễ xảy ra. Trẻ có thể đã biết, đã được hướng dẫn rồi, nhưng dường như ý chí chưa đủ mạnh, trẻ lại không thể nào làm như cách người lớn kỳ vọng. Vì thế, khi không có ý chí mạnh mẽ, cả trẻ và người lớn đều không có khả năng nghe lời. Giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi là giai đoạn thiết yếu mà trẻ xây dựng 3 năng lực này. Và dần dần chuyển sang giai đoạn từ 3 đến 6 tuổi, các năng lực sẽ được củng cố mạnh mẽ hơn nữa và hợp nhất với nhau trong các hoạt động đời sống hàng ngày của trẻ. Vì thế, tương ứng với từng giai đoạn nhỏ của 0 đến 6 tuổi, trẻ có một cấp độ vâng lời khác nhau. Và chúng ta chỉ có thể kỳ vọng trẻ của chúng ta đạt được mức độ vâng lời của giai đoạn phát triển mà trẻ đang ở mà thôi. Cấp độ đầu tiên của sự vâng lời diễn ra trong khoảng từ 2 năm rưỡi đến 3 năm đầu đời. Đó là giai đoạn mà trẻ không hề nghe lời bạn, mà trẻ chỉ nghe lời những mệnh lệnh của mẹ tự nhiên. Mẹ tự nhiên thôi thúc trẻ phải gắn kết với người chăm sóc chính để an toàn về mặt tâm lý. Mẹ tự nhiên cũng thôi thúc để trẻ phải vận động không ngừng nghỉ để xây dựng những vận động. Mẹ tự nhiên cũng thôi thúc trẻ khám phá môi trường để xây dựng trí tuệ và nhận thức. Vậy thì lời nói của mẹ đẻ có là gì đâu so với lời nói linh thiêng, mạnh mẽ của mẹ tự nhiên. Thế nên, nếu trẻ đang trong nhóm tuổi này, đừng kỳ vọng trẻ sẽ nghe lời mình. Thay vì đó, hãy tạo ra môi trường để trẻ được thuận lợi nghe lời các thôi thúc, các năng lực hướng dẫn tự nhiên của trẻ. Nói đơn giản là hãy tạo môi trường để trẻ được an toàn về mặt tâm lý, được tự do vận động, khám phá và hội nhập vào môi trường gia đình. Nhờ vậy, trẻ sẽ xây dựng một cách tối ưu 3 năng lực ngôn ngữ, trí tuệ và ý chí, những điều mà vừa được phân tích phía trên đây. Khi bạn đã tạo ra được môi trường như vậy cho trẻ, là bạn đã gián tiếp chuẩn bị cho sự xuất hiện tự nhiên của khả năng nghe lời có ý thức của trẻ. Điều sẽ xảy ra ở những năm tiếp theo. Nghệ thuật để trẻ trong nhóm tuổi này nghe lời đó chính là hãy đưa ra các mệnh lệnh đúng hướng với mệnh lệnh mà mẹ tự nhiên đang thôi thúc trẻ. Khi đó trẻ sẽ nghe lời bạn ngay thôi. Ví dụ như trong trường hợp bạn đưa ra, hãy đặt mình vào vị trí của trẻ và hiểu điều mà mẹ tự nhiên đang thôi thúc trẻ làm ở đây. Có thể trẻ bị thôi thúc phải ở gần bên mẹ trẻ có thể đang thấy bất an. Vậy thì bạn có thể thử nói với trẻ: mẹ cần cho em ngủ, con có thể nằm yên bên cạnh mẹ trong lúc mẹ cho em ngủ nhé. Đương nhiên không phải lúc nào ta cũng có thể đưa ra các mệnh lệnh như vậy, nhưng hãy sáng tạo và vận dụng sự hiểu biết này, chúng tôi đảm bảo là bạn sẽ thấy hiệu quả. Nếu ở cấp độ 1 này, môi trường của trẻ thường xuyên có những cản trở trẻ, không cho trẻ nghe lời các thôi thúc của tự nhiên, thì trẻ sẽ bị trật ra khỏi tiến trình phát triển lành mạnh. Và hệ quả là khả năng nghe lời có ý thức của trẻ trong những năm sau sẽ bị tổn hại. Nói đơn giản, 3 năm đầu đời nên là giai đoạn chúng ta để trẻ làm điều trẻ muốn làm, để những giai đoạn sau đó khi trẻ đã trưởng thành thì trẻ sẽ làm được điều mà chúng ta muốn. Việc nghe lời mẹ tự nhiên phải đến trước việc trẻ nghe lời mẹ đẻ. Ở đây không phải là giai đoạn bắt trẻ làm theo lời người lớn muốn. Những lạc hướng của trẻ trong những năm tiếp theo đa phần có nguồn gốc từ việc người lớn muốn bắt hoặc là muốn rèn, muốn ép trẻ vào những khuôn khổ mà trẻ chưa có năng lực để thực hiện. Cấp độ nghe lời tiếp theo diễn ra trong giai đoạn trẻ từ khoảng 2 tuổi rưỡi đến 4 tuổi rưỡi. Đây là giai đoạn mà ba năng lực vận động, trí tuệ, ý chí có ý thức được hình thành và ngày càng được củng cố mạnh mẽ hơn, hợp nhất với nhau. Trẻ trải nghiệm ngày càng nhiều hơn sự hợp nhất này qua các hoạt động ý nghĩa trong môi trường thì khả năng nghe lời sẽ càng tăng lên và càng bền vững. Đây là giai đoạn mà trẻ bắt đầu làm theo một số quy tắc, hướng dẫn nhưng chưa phải là luôn luôn. Vẫn là sẽ tùy theo phong độ, nhưng về căn bản trẻ đang tiến bước ổn định trên con đường nghe lời của mình. Sau cấp độ thứ hai này sẽ đến một giai đoạn mà trẻ hoàn toàn làm chủ được các năng lực của bản thân, đặc biệt là ý chí của trẻ đã trở nên vô cùng mạnh mẽ. Trẻ cũng có những trải nghiệm tích cực, lành mạnh trong môi trường. Khi đó, trẻ hoàn toàn có thể dùng sức mạnh của ý chí để nghe lời người khác một cách ổn định và có ý thức. Đây chính là cấp độ thứ ba của sự vâng lời. Biểu hiện ra bên ngoài là trẻ có thể nghe và làm theo các nguyên tắc, nghe và thực hiện được các hướng dẫn. Đây là điều thiết yếu để thực hiện việc học tập. Trẻ kiểm soát được những thôi thúc bản năng để làm việc cần làm hơn là làm việc mình thích làm. Trẻ cũng có thể lên kế hoạch và bám theo kế hoạch. Đây là sự nghe lời của một tâm trí mạnh mẽ và có hiểu biết, chứ không phải là nghe lời dựa trên nỗi sợ và u mê. Bản chất của sự nghe lời có ý thức là hoàn toàn tự nguyện và khác biệt với sự nghe lời mù quáng khi chúng ta dùng các biện pháp thưởng phạt, kỷ luật bên ngoài. Đương nhiên, việc chuyển tiếp từ cấp độ 1 sang cấp độ 2 rồi sang cấp độ 3 chỉ có thể thuận lợi nếu trẻ có những hoạt động phù hợp với sự phát triển của tâm trí. Rất nhiều trẻ và thậm chí cả người lớn khi đến tuổi trưởng thành vẫn chưa đạt được cấp độ thứ 3 này của sự vâng lời. Sự vâng lời này là một điều căn bản, là một điều cần được xây dựng từ bên trong, chứ không phải là từ những sự áp đặt, dọa nạt, chi phối, thao túng của những người bên ngoài. Vậy với những hiểu biết này về ba cấp độ nghe lời của trẻ, chúng ta nên làm thế nào để giúp trẻ? Như đã nói ở phía trên, sự vâng lời là một điều cần được trẻ tự xây dựng. Chính vì thế, nhiệm vụ của chúng ta là làm sao để tạo ra được môi trường tối ưu cho quá trình này diễn ra thuận lợi. Chúng ta chỉ có thể tác động gián tiếp, chứ không thể tác động trực tiếp và bắt trẻ nghe lời. Chúng ta cũng không thể mua cho trẻ vài ba cuốn sách đạo đức, giáo điều để dạy trẻ nghe lời được. Trẻ phải tự học, tự xây dựng khả năng này từ những tương tác với môi trường. Chúng tôi xin đề xuất một số hướng dẫn để xây dựng môi trường gia đình tối ưu cho trẻ phát triển vận động, trí tuệ và ý chí như sau. Điều đầu tiên, trong giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi, cho trẻ tự do, không gian và thời gian cho vận động và khám phá. Không chỉ vận động thô như là đi bộ, chạy nhảy, đu xà, mà vận động với đôi bàn tay cũng quan trọng không kém. Hãy tạo điều kiện cho trẻ được nhìn thấy người lớn thực hiện các hoạt động đa dạng với đôi tay trong các hoạt động ngày thường trong gia đình, như là cắt bằng dao, dùng kéo, giã, đóng đinh, cưa, lau rửa, cọ, quét, v.v. Những hoạt động việc nhà này là những hoạt động phù hợp nhất, hoàn hảo nhất để vừa nuôi dưỡng vận động, nhận thức và ý chí của trẻ. Bạn không cần phải mua sắm học cụ đồ chơi sáng tạo, đồ chơi thông minh gì cả. Chỉ cần cho trẻ làm việc nhà thôi là đã thừa tốt cho trẻ rồi. Khi trẻ có khả năng và thể hiện những hứng thú, hãy tạo điều kiện cho trẻ làm, mặc dù trẻ sẽ rất bừa bộn và vụng về. Nhưng sự kiểm soát này chỉ đến thông qua việc luyện tập. Thế nên hãy cho trẻ công cụ phù hợp với thể chất còn bé nhỏ của mình và hướng dẫn trẻ một cách từ tốn. Và sau đó để trẻ có quyền lặp lại nếu trẻ muốn. Trẻ lặp lại chủ động càng nhiều, các năng lực của trẻ sẽ càng được củng cố mạnh mẽ hơn. Điều thứ hai, hãy hợp tác với trẻ khi năng lực của trẻ còn hạn chế. Bạn hãy làm những phần con trẻ chưa làm được, nhưng luôn khuyến khích và tạo điều kiện cho trẻ tự làm những thứ trong tầm khả năng của con. Hãy trao sự tự do đi kèm với sự hướng dẫn, từ tốn, kiên nhẫn. Điều thứ ba, có một số quy tắc an toàn cơ bản trong gia đình. Hãy rõ ràng và kiên định với các nguyên tắc này và các giới hạn này. Bạn có thể nghe thêm radio số 1 và số 3 để hiểu thêm về cách khuyến khích trẻ vui chơi và hoạt động độc lập tại gia đình, cũng như cách giao tiếp với con để trẻ hợp tác tốt trong việc thiết lập và duy trì giới hạn. Điều thứ tư, hãy trao cho trẻ cơ hội được độc lập, tự chăm sóc bản thân trong các hoạt động như ăn, vệ sinh, mặc quần áo, tắm rửa, đi giày dép, v.v. Những hoạt động tưởng chừng như vặt vãnh này thực ra lại là những thức ăn tốt nhất cho sự phát triển của ý chí của trẻ trong những năm đầu đời. Bạn có thể nghe thêm radio số 13 để có thêm những hướng dẫn bồi đắp ý chí cho trẻ. Điều thứ năm, nhu cầu gắn kết với mẹ cũng là một nhu cầu rất quan trọng cho sự phát triển cảm xúc lành mạnh của trẻ. Vì thế, việc nhận diện, lưu tâm và đáp ứng những nhu cầu chính đáng này là rất quan trọng để trẻ có tâm lý an yên, cân bằng, lành mạnh, tích cực. Bạn có thể nghe thêm radio số 9 để có một số gợi ý cho tình huống nhà có hai em bé nhỏ và cả hai đều cần thời gian chất lượng và sự quan tâm chất lượng của mẹ. Tất cả những hướng dẫn mà chúng tôi gợi ý ở đây dường như không trả lời trực tiếp cho câu hỏi của bạn. Bởi vì nguyên tắc của radio Hiểu Con Yêu Con luôn là giúp ba mẹ có sự hiểu về giai đoạn và đặc tính tâm lý của con, từ đó mới gợi mở những giải pháp gián tiếp nhưng giải quyết thấu đáo được gốc rễ của vấn đề. Chúng tôi không đưa cho độc giả một gói mì ăn liền hay các giải pháp quick fix như là một viên thuốc giảm đau, bởi vì tất cả những biểu hiện hành vi bên ngoài của trẻ luôn luôn chỉ là triệu chứng cho một hay nhiều lý do gốc rễ ở đằng sau. Và cũng như mọi khi, chúng tôi hy vọng một loạt các giải pháp này sẽ giúp chữa được gốc rễ đó, chứ không phải chỉ là chữa triệu chứng ở phần ngọn. Rất mong nhận được phản hồi của bạn sau một thời gian áp dụng nhé. Em bé hạnh phúc xin kết thúc radio số này tại đây. Nếu bạn có những bối rối và thắc mắc với con trẻ trong gia đình, hãy email chia sẻ với chúng tôi qua địa chỉ embehanhphucvn@gmail.com. Các bạn cũng có thể truy cập vào website embehanhphuc.vn để tìm kiếm thêm các bài viết đi theo triết lý giỏi theo trẻ, để tìm hiểu về sự phát triển của trẻ trong giai đoạn xây dựng nền tảng nhân cách trong 6 năm đầu đời. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào thứ 3 tuần sau.